Aici mă gândesc bine. Era domnul Ion Dietu. Era primit în acea militară. Ion Dietu în casă. Unde? Bine. bien ne dit pas qu'on bâtait. Si qui tire tombe, hein, tu vois, tu sens ça, tombe, tu rends la signe, quand même, j'aime bien. Zone jambo yu zogu sansan de gole. Da singin gavi omare. Jaka inanda. Ma geba inanda sayana. Soso tsu da singin de pa. Tombo chaman ni meba sena. Sangin de yore wata. Ti toma mare, tu mare. Tiena, de zero. Katu pe yadu zane. Sati tanchi de pa. Semana o chupa tanto de chão né, tente tia pa chulo me seba né, sabe tanto que o avião com não mais está, salva com a gente só não tom, não mais o, sabe tanto que o avião não mais são, tente só se hango ter do bem onde já ia isso né, tente com ter tudo mal tá, com caminho no turé Combate o seu número, tem gritado. Rono no zip, sente a coisa do zeba. Ninguém todo para muito para o rono, son. Ninguém mata, não tem coisa, nem vai ser tudo maro. Se mamado de tibale. O tênis tem zeba, sendo zeba, tem de sendo rono, sente. Será sendo rono, está aqui, sente. Sente tudo rono, está aqui. Não. Enna, ko, susu, sondi ji kongu tawa seba na, tombo tante ji lo shi kongu, teba shi kongu, teba ti chongi kutungen ten shi kongu, te kutungen ten ten yin tamba shi ya ro, teba. Ti ning gozu rita, ti ning gozu, ten teba yin ta, ti ko ten yi chenpo shi yin ta. Tipin tengi kongro. Tini tengi sin ko rumba yin gongro di. Senji kemba di shi yin yu kongpe tongni. Ta rongi senji ye sawati. Senji rongi ye sawati. Nus madempa di gongro. Tini senji rongi ye sawati. Songji ka sengdu wata. Rongi ye sawati. Tini yin tani santi.
So we're on verses 17. Even those who wish to find happiness and overcome misery will wander with no aim or meaning. If they do not comprehend the secret of the mind, the paramount significance of Dharma. So, these verses explain that even the perfection of practice of wisdom depends on your mind. So, the supreme of the Dharma is to observe or to guard our mind or to protect our mind. And if we do not know how does our mind works or operates, so even though we wish happiness and we do not we wish to destroy or overcome suffering, so that we will not know how to overcome our suffering and how to gain the happiness that we desire, and we will wander meaninglessly or aimlessly. So if we do not know the secret of the mind. How to practice. So this is so in brief it says that all the practice the perfection of this the practice of six perfections such as perfection of giving, ethic, perfection of passion, joyous effort, concentration and wisdom depends on our mind. In short, this is like for example the practice of giving or the perfection of giving. So the the thoughts of giving counts. It's not the material or the things that you give, but rather that you enhance or develop your thoughts of giving or thoughts of generosity. So that is the practice of the practice of giving, or the practice of perfection of giving. So so therefore you should not to be discouraged, like even though we do not have much like substance or material gifts or things to give, but the main practice of perfection of giving is to train our mind that we will be able to develop or build up our thoughts of giving. It's not the things that we give, but rather that our own intention of giving. So we have to develop that. Because it's not the substance or the gifts or things that you give, but it's rather mainly do with your mind, you know, turning your thought and to give. So because like the great practitioners such as Melarepa and Gyawayan Sapa, although they do not have much, nothing to give or offer, but since they have built up their the thought of giving, so that they have perfected the practice of perfection of giving. So therefore, the main thing is the thought that counts, you know, to build up the thought or intention to give. So it's not the things that you give, the material things, but it's more with your mind that you intend to give, so then you build up that intention to give more and more. So, and then also on top of the practice of moral discipline, the practice of perfection of the ethic, also it depends on mind, so that it's called the thought or the mind that which observe or which refrain from harming other sentient beings, refrain from killing other sentient beings. So it's not like the perfection of moral discipline does not depend on whether there is the animals or sentient beings to be killed or still they are harming, but rather is on your thought, that which you totally the thought or the mind that totally abandon harming other sentient beings. So that is the practice of moral discipline, and then through that way one through that familiarization, so that one perfect the perfection of moral discipline. And also that the perfection of practice of passion also depends on mind. So we all do not want enemy, so either like individual person or even the nation wise, so that we do not like a person who harm us, who attack us, etc. But there is no way that we can destroy all these external enemies. So just Shantideva gave an analogy that if the path or the ground is full of thorns and pebbles, so that there's no way that we can find enough leather to cover up the path, so where we walk on. So instead, that if we have enough leather to put on our feet, sole, or like you put shoes on our feet, so then it is equal or equivalent as covering up the whole path with the leather. So that is the analogy, but the meaning is that there is no way we can destroy all the external enemy. So there is no way. So if we destroy our inner enemy, anger, or if we cultivate practice of patience, so that when we cultivate the passion is also depends on the mind, so it's an undisturbed state of mind. Undisturbed state of mind. So when even someone attack you or some harm you, so that your mind being undisturbed state of mind. So that is the practice of passion. So when we are patient, so then it's equal to destroying all the external enemy. Then next, also the practice of joyous effort depends on our mind. Suggests that you develop thought that you are glad or rejoice to practice Dharma, practice positive action. So that is a joyous effort, practice of joyous effort. Also it comes on mind. And the practice of concentration also it comes from mind, depends on mind. Because in order to develop concentration, you must see the quality of concentration, and you develop faith and conviction in developing concentration. And through the faith, that leads to aspiration or the interest, you know, to develop concentration. So then, mental factor to develop your concentration or build up your concentration is to build up mindfulness and introspection or the alertness all the time, especially when you're meditating. And then through that, gradually you meditate on the ultimate nature of your mind, which is clear light, or the Buddha nature, clear light. So therefore, also the concentration, and then the practice of wisdom, correction of wisdom, also entirely mainly depends on mind.
Chúng ta học đến câu số 17. Thì câu này cho thấy rằng thực hành hạnh ba la mật trí tuệ cũng tùy ở nơi tâm. Nếu chúng ta không biết tâm chúng ta là như thế nào, không biết cái tâm hoạt động ra sao, thì sẽ không thể nào có thể đạt đến được hạnh phúc mong cầu, không thể tránh được khổ đau, và như vậy sẽ phải lang thang vô định trong cõi luân hồi. Thì ở đây thầy nói tóm lược lại tất cả 6 hạnh ba la mật. Tất cả 6 hạnh ba la mật: thí, giới, nhẫn, tấn, định, tuệ. Muốn hành trì 6 hạnh này, tất cả đều tùy ở nơi tâm. Thì ở đây thầy nhắc lại, ví dụ như là hạnh thí. Thí ba la mật không phải tùy mình cho ra cái gì, mà là tùy ở cái tâm cho ra như thế nào. Cho nên cho dù là nếu mình không có đủ cái phương tiện để bố thí, không có nhiều sở hữu để có thể bố thí được, thì cũng không cần phải lo lắng, không cần phải thoái chí. Là vì hạnh thí không phải tùy ở cái vật mình cho ra, mà tùy ở cái tâm. Hành trì thí độ là tập cho tâm mình có thể cho ra không nuối tiếc, không keo lẫn. Cái tâm bố thí đó mới chính là thí độ. Ví dụ như các bậc hành giả như Ngài Milarepa hoàn toàn không có một chút sở hữu nào cả để có thể cho người khác, nhưng cái hạnh bố thí của Ngài toàn hảo vì tâm không còn một chút keo lẫn nào cả. Tương tự như vậy, giới độ cũng tùy ở nơi tâm. Giới là cái tâm biết tự chế ngự, giữ không cho mình gây hại cho người khác. Ví dụ như sát giới là cái tâm không còn muốn giết hại chúng sinh. Không phải giữ sát giới là giúp sao cho chúng sinh không còn bị người khác giết hại, mà chính là cái ý nghĩ giết hại không còn ở trong tâm. Thì các giới khác cũng tương tự như vậy, tất cả đều phát xuất từ nơi cái tâm. Nhẫn độ cũng tùy ở nơi tâm. Chúng ta không ai muốn có kẻ thù, cho dù là kẻ thù cá nhân hay là kẻ thù của đất nước. Kẻ thù có rất nhiều, chúng ta không làm sao có thể diệt hết tất cả mọi kẻ thù. Ngài Tịch Thiên có nói rằng giống như mặt đất gập ghềnh đầy đá sỏi, chúng ta không thể nào dùng da để phủ hết mặt đất được, nhưng có thể dùng một miếng da để che chân của mình, thì làm như vậy cũng giống như là phủ da hết trên mặt đất. Thì tương tự như vậy, kẻ thù ở bên ngoài chúng ta không làm sao có thể hàng phục được tất cả, nhưng nếu chúng ta thực hành hạnh nhẫn ngay từ nơi tâm, biết nhẫn nhịn, thì tâm sẽ không dao động. Bất cứ là gặp kẻ thù bên ngoài tác hại chúng ta như thế nào thì tâm vẫn sẽ an định, không còn bị xáo trộn. Tấn độ cũng tùy ở nơi tâm. Tinh tấn là cái tâm vui vẻ, hoan hỷ hành trì theo chánh pháp. Định cũng tùy ở nơi tâm. Để tu định, chúng ta cần phải có tín tâm ở nơi cái pháp định. Biết cái pháp định sẽ mang đến cho chúng ta những lợi điểm gì, tốt lành ra sao. Hiểu được như vậy thì có thể tinh tấn để tu trong cái hạnh định. Những cái tâm có thể giúp cho chúng ta đạt định đó là cái tâm chánh niệm và tỉnh giác. Thì nhờ như vậy mà khi đạt định sẽ thấy được cái clear light, là cái tâm ánh sáng chân như. thì đó là nhắc nhanh về năm cái hạnh đầu là thí giới nhẫn tấn định, và cái hạnh thứ sáu là hạnh tuệ tuệ độ, thì cũng tùy ở nơi tâm. Như chúng ta đã thấy trong cái câu số 17 nói rằng những ai không hiểu bí ẩn của tâm siêu việt vạn pháp thì dù mong cầu an lạc thoát khổ cũng chỉ có thể trầm luân vô định trong cõi luân hồi. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn tu về tuệ thì cần phải hiểu rõ cái tâm nó hoạt động như thế nào, cái tâm của mình nó ra sao, phải hiểu tất cả những cái bí ẩn của tâm. Một khi hiểu được tâm thì có thể tu được tuệ. Và nếu như mà không biết được tâm thì cho dù có muốn an lạc, có muốn thoát khổ cũng không thể nào thực hiện được, mà sẽ chỉ trầm luân vô định trong cõi luân hồi. Cho nên nói rằng thí độ cũng tùy ở nơi tâm.
Con bị chú dịch tổ chức sáng dịch xong đường mà xin lại đẹp đồng lòng mình thế là thế mê chân là chẳng thế là con bị đẹp đó là con ra khẳng dịch này con bị chú dịch tổ chức chú dịch tổ chức đồng chú sáng dịch xong đường mà xin thế mà xin lại sáng dịch xong đường tổ chức mà xin lại Mà xin lên để thật đúng không? Để đó đúng không? Nhưng để đó chẳng nghĩ chẳng ai đó. Để đó ý chó mong bố lên đến chẳng đó mình chẳng ai đó chọn được đấy. Thế đấy. Thế đấy. Thế đấy. Chỉ là chẳng chẳng ai đó lên cái công lực. Chú ý chứ. Chú ý chẳng bố chú. Nhưng mà mình tìm bí chứ.
So the verses 17 again. Even those who wish to find happiness and overcome misery will wander without, with no aims, no meaning, if they do not comprehend the secret of mind, the paramount significance of Dharma. So one interpretation when it says the paramount significance of Dharma, it refers to how to guard one's mind or how to protect one's mind. So that is, if one know how to protect or guard one's mind, so also that is the supreme of Dharma practice. And it is said that if one do not know the secret of the mind, which is the ultimate nature of the mind, the ultimate truth of the mind, then even though it is said that it has not taught this ultimate nature of the mind, the secret nature of mind, the disciples, those who are not suitable to be taught. But however, if one do not know this secret of the mind, which is the ultimate nature of the mind, even though one desire the insurpassable bliss or happiness for liberation and omniscience, one will not experience it. And even while we are in samsara, so even though that we wish to overcome our suffering there's no way we can overcome our suffering if we do not know the ultimate nature of our mind. So then if we do not know that, even we wish to overcome the suffering in samsara so that we will wander aimlessly in samsara, so without being able to overcome our suffering. So therefore, even the practice of perfection of wisdom depends on mind.
Trong câu trở lại câu thứ 17 nói rằng những ai không hiểu bí ẩn của tâm siêu việt vạn pháp thì dù mong cầu an lạc thoát khổ cũng chỉ có thể trầm luân vô định trong cõi luân hồi. Thì ở đây chánh văn nói rằng không hiểu được bí ẩn của tâm siêu việt vạn pháp, thì cái gọi là tâm siêu việt vạn pháp ở đây hiểu được cái tâm này có nghĩa là làm sao biết cách làm sao để giữ gìn tâm. Nếu như chúng ta biết cách giữ gìn tâm thì đó là cái pháp vô thượng. Còn nếu như không biết được bí ẩn của tâm, có nghĩa là không biết được chân tướng của tâm như thế nào, không biết được thắng nghĩa đế của tâm, không thấy được chân đế của tâm, không biết được chân đế của tâm thì cho dù có mong mỏi quả vô thượng bồ đề, có hành trì khổ nhọc đến đâu chăng nữa cũng không để thể đạt được quả giác ngộ. Nếu muốn thoát cổ luân hồi cũng không thể nào thoát được, sẽ cứ mãi lang thang trầm luân vô định như vậy trong khổ đau luân hồi. Vì vậy mà nói rằng tu hành tuệ ba la mật chính là đều nằm ở nơi tâm.
So
Tandati Tuvati Tendotu Pontu Hiral Tendua.
Yes.
But the Saint Song Machin Tony Kuru Yamongo Yika, but she don't know any water. So you sang some tent on Sinki to me, your mother da. Tandati was by Suntad. She had the youth Jason. Don't in the court, don't in the bad cat, Johnson. Don't in the bad gold.
So next verses explain that we should strive to guard our mind. So the verses reads, this being so, I shall hold and guard my mind well. Without the discipline of guarding the mind, what use are many other disciplines? So, like as we have heard Shantideva's story, so that history of Shantideva, that he was known as a person with three recognition. Yeah, only that he people sees that he do three things. Eating, sleeping, and going to toilet. So these three things. So he was known as a person with three recognition. But however, that he has well guarded his mind, well protected his mind. So therefore, other practice are not important for him. Other disciplines are not important for him because he has been protecting or guarding his mind. So the thing is, among the practice, so the practice to guard one's mind is the most essential or most essential and the most beneficial practice. So otherwise, also says that to abandon the faults of the mind and to accomplish the good qualities of the mind, also it depends on guarding or protecting your mind through mindfulness and introspection. So then that you should guard your mind without letting it degenerate or decline. Otherwise, that if we do not undertake this practice to guard our mind, but just doing like a daily practice, like recitations, etc. So other practices, other discipline besides disciplining your own mind. So there's not much meaning. That doesn't take any much effect in subduing your mind. So therefore, it says that the most crucial practice is to protect or to guard your mind, our mind. So otherwise, other practices will be not much beneficial. That doesn't give much effect on our mind, such as doing recitation, daily recitation, etc. And therefore, when we are able to guard our mind and then develop our mind, and then we should try to cultivate the ultimate bodhicitta, which is the wisdom that realizes emptiness that is conjoined or supported by bodhicitta. So that is the ultimate bodhicitta. Because all our problems, all the afflictive emotions comes from the self-grasping ignorance, the conception grasping of the self. So when this the root of all the afflictive emotions, that which is conception grasping of the self, is destroyed, so that automatically all other afflictive emotions are destroyed. So therefore, it's very important to try to cultivate this wisdom that realizes emptiness or the ultimate bodhicitta.
Câu 18 giải thích rằng chúng ta cần phải giữ gìn lấy tâm. Câu này nói như sau: vậy nay tôi xin giữ lấy tâm mình. Tâm này chẳng giữ thì bao giới luật giữ có ích gì? Khi nói về Ngài Tịch Thiên thì chúng ta được biết câu chuyện cuộc đời của Ngài Tịch Thiên. Trong cái thời của Ngài thì Ngài có ba cái điều rất là nổi tiếng, đó là ăn, ngủ và ị. Thì những cái bạn đồng tu chỉ thấy Ngài làm ba cái việc này thôi, không thấy Ngài làm bất cứ một cái điều gì khác. Nhưng mà thật sự cái công phu hành trì chính của Ngài đó là giữ lấy tâm. vì Ngài có thể giữ được tâm, cho nên tất cả mọi giới luật, tất cả mọi công phu khác đều có thể giữ gìn được. Để có thể thành tựu được tất cả mọi thiện đức của tâm, để có thể từ bỏ được tất cả mọi lỗi lầm của tâm, thì hai điều này tùy thuộc vào chúng ta có giữ được cái tâm của mình hay không. Phải giữ gìn lấy cái tâm mình, không bao giờ để cho tâm suy thoái. Nếu không giữ được tâm mà mang dốc hết công sức ra để mà hành trì tất cả những cái pháp tu khác, thì cho dù là pháp tu gì, ví dụ như những pháp quán tưởng mạng đà la của chư bổn tôn, dù là pháp cao đến đâu đi nữa, nếu như chúng ta không giữ được tâm thì hành trì đến bao nhiêu cũng không có được một chút ích lợi gì cả. Vì vậy giữ tâm là cái điều chính yếu, là cái điều căn bản và quan trọng nhất. Không giữ được tâm thì cho dù có làm gì, có tu cái gì cũng sẽ không có chút kết quả và không có chút ý nghĩa nào cả. Giữ được tâm, phát triển được tâm thì chúng ta cần phải hướng về cái tâm Bồ Đề cứu cánh. Tâm Bồ Đề cứu cánh là cái tâm
so the definition of the ultimate bodhicitta, can you repeat it?
The ultimate bodhicitta, wisdom that realizes emptiness, that is supported by bodhicitta.
Tâm Bồ Đề cứu cánh chính là cái tâm chứng được tánh không và được cái hạnh Bồ Đề vì chúng sinh, được cái tâm Bồ Đề tức là hướng về chúng sinh mà đạt giác ngộ, nó bổ sung hỗ trợ. Tức là cái tâm Bồ Đề cứu cánh nó bao gồm cả hai cái phần phương tiện và trí tuệ. Thì tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta đều phát xuất từ cái tâm chấp ngã. Từ tâm chấp ngã mà phát sinh ra mọi phiền não ô nhiễm, rồi từ phiền não ô nhiễm mà phát sinh ra mọi biểu hiện trong cái cảnh sống luân hồi. Vì vậy nếu chúng ta nhắm vào cái tâm chấp ngã và diệt được tâm chấp ngã, thì tức thì tất cả mọi phiền não ô nhiễm và tất cả mọi biểu hiện của cảnh khổ đau trong cõi luân hồi đều sẽ được tận diệt. Vì vậy mà cần phải phát huy cái tâm Bồ Đề cứu cánh.
So next is that we should strive to guard our mind. So then it's divided into four subheading. The way of guarding our mind, and the second is the reason why we must guard our mind, and the third is the benefit of guarding our mind, and the fourth is in order to guard our mind that we may we need to like willingly practice mindfulness. Mindfulness. So the first one, the way to protect or to guard our mind. So the verses reads, just as I would be attentive and careful of a wound when I amidst a bustling, uncontrolled crowd, so I should always guard the wound of my mind when dwelling among harmful people. So, so that if we have any type of wound within our body, so when we go in the crowd where there's many people rush, so we will be very careful and very attentive, and then we'll by any means that we'll try to protect our wounds from getting hurt from the crowd when we rush into something. So similar way that when we are among or with people who are very harmful or sinful, such as people by to whom that we associate, that causes us to give arise lots of afflictive emotions or delusion, so that we should always try to guard our mental wound by any means. So if we do not guard our this mind or the mental wound, so then it will eliminate or it will kill the life of to achieve high rebirth and liberation. So which means that will destroy the cause to achieve high rebirth and the state of liberation. So therefore it is extremely important to guard our mind with mindfulness and the alertness, such as the mindfulness is the mental factor that which keeps our mind on the object of virtues. So without forgetting it, such as the mindfulness, like the thought that like keeping things, so something, the thing that we need, so we keep it. So then the introspection or alertness is the mind that we examine or which checks us, whether when any thought arises, whether that is thought is beneficial. If it is beneficial, then with mindfulness we keep it, and if it is not beneficial thought, like non-virtuous thought, negative thought, so then you try to abandon it or ignore it. So that is the job of the alertness or the introspection. So as I've mentioned earlier, that Geshe Bergwinkel, that although he at the beginning he's not like well learned or scholar, neither Geshe, but since he practiced, he guard his mind, like he always try, practice the mindfulness and the alertness. So cultivating like positive actions, positive thoughts, and then try to abandon the negative thoughts. So initially he counts with this black and white pebble, so that at the beginning, so that there are more lots of black pebbles, small stones, and later on gradually that there are more and more white pebbles. So that means he has cultivated more and more positive thoughts. So then later part of his life he was able to develop bodhicitta, so that he became bodhisattva.
So his name?
Geshe Bergwinkel. Yeah, Geshe Bergwinkel. So that when talk about the Kadamba masters, the practitioner of the Kadamba lineage. So there are three lineage, Kadamba lineage. The Kadamba practitioner of the Lamrim lineage, and the Kadamba practitioner of the classical text lineage, of the scripture lineage, and the Kadamba of the instruction lineage. So the practitioner, the follower of the Kadamba of the Lamrim lineage and the instruction lineage, so they do not do great study, further studies, like the Kadamba who follow the classical text lineage. They do lots of studies of the great texts like Nalanda masters. But the practitioner who follow the Kadamba of the Lamrim lineage and the instruction lineage, so then the Kadamba of the Lamrim lineage practitioner, so that they all, whatever they learn from the Lamrim text, the essence, so they try to put into practice. And also the Kadamba of the practitioner, Kadamba of the instruction lineage, so when their master guard them with instruction, so then they just follow the instruction and then try to practice that instruction. So they do not do much study like those like Kadamba who follow the classical lineage, the text, like Nalanda masters, etc. So however, that although in order to preserve or propagate Buddhism, so that if one follow the Kadamba of the scripture lineage, classical lineage, like Nalanda masters, so that will be very beneficial for generally to preserve Buddha Dharma. But if one follow like practice like Kadamba lineage of the Lamrim lineage and the instruction lineage, then the individual practitioner, whatever that Dharma that one has learned, so that one try to put into practice to train one's mind or to guard one's mind, like Geshe Bear Kunjin. So that I think it is very important for the beginners, although that we may not have achieved the realization of path, or we have not entered to the path, but to begin with guarding our mind through mindfulness and the introspection, the practice of introspection. So that when we practice, cultivate mindfulness and the alertness, so then practicing like Geshe Bear Kunjin will be very good, so that if the negative thought arises, so then one should be aware of it through the alertness, and then try to ignore or try to overcome that negative thought. And then if one cultivate positive thoughts, so then one try to retain it or keep in one's mind with mindfulness. So this practice will be very crucial for the beginner as well.
Thì tiếp theo thầy giảng về cái pháp giữ tâm. Thì cái pháp giữ tâm này được chia ra làm bốn. Thứ nhất là cần phải giữ tâm như thế nào. Thứ hai, vì sao mà phải giữ tâm. Thứ ba, nếu giữ được tâm thì sẽ được những gì. Và thứ tư, khi giữ tâm như vậy thì cần phải áp dụng. À không, thứ tư, thứ tư là muốn giữ tâm thì phải áp dụng chánh niệm. Thì trong cái bài chánh văn của Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích bốn cái điểm này qua những cái câu kệ tiếp theo. Thì thứ nhất là giữ tâm như thế nào. Trong câu kệ thứ 19 nói như sau: giữa đám hỗn loạn, nếu thân bị thương, chắc chắn hết sức thận trọng giữ gìn. Vậy nay đứng giữa thế gian hiểm ác, tâm là vết thương cần được giữ gìn. Thì nói như vậy, nếu như mà chúng ta trong thân có một cái vết thương, đi vào giữa cái đám đông hỗn loạn, mình sẽ cảm thấy rất là lo lắng, sợ rằng đám đông sẽ chạm đến vết thương của mình. Thì như vậy, lúc đó mình sẽ luôn luôn để ý giữ gìn, không để cho ai đụng tới cái vết thương của mình cả. Thì lấy cái việc này để ví rằng trong tâm của chúng ta cũng có một cái vết thương. và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đủ để khiến cho chúng ta phát sinh phiền não và vọng tâm. Và khi phát sinh việc phiền não và vọng tâm như vậy, chúng ta sẽ phá hủy thiện căn của mình, không còn được sinh vào thiện đạo. Vì lý do đó, đứng giữa thế gian hiểm ác, đứng giữa nhiều cái hiểm họa khiến chúng ta phát sinh phiền não vọng tâm, thì chúng ta cần phải luôn luôn thận trọng giữ gìn cái tâm của mình. Thì muốn giữ tâm, chúng ta cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm á,
so mindfulness, definition of mindfulness
is to retain the object of meditation.
Thì chánh niệm có nghĩa là phải nhớ, luôn luôn nhớ về cái đề mục mình đang tu hành. Còn tỉnh giác là cái tâm canh chừng và kiểm soát, nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra trong tâm của mình, tỉnh giác là cái điều giúp chúng ta ý thức được. Khi thấy có thiện tâm phát sinh thì chúng ta giữ nó lại, nếu như thấy phát ác tâm phát sinh thì lập tức thả ra. Đó là cái việc làm của cái tâm tỉnh giác. Thì lấy ví dụ như Ngài Vekringin, Ngài luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác. Thì có cái câu chuyện kể là trong một ngày, Ngài sẽ lượm những cái viên sỏi trắng và những viên sỏi đen. Nếu làm một cái việc thiện thì Ngài sẽ đếm một viên sỏi trắng, làm một cái phạm một cái việc ác thì Ngài sẽ đếm một viên sỏi đen. Thì lúc đầu sỏi trắng ít hơn sỏi đen, nhưng mà rồi dần dà thì sỏi trắng nó tăng dần. Và cho đến cuối cuộc đời của Ngài thì Ngài phát được Bồ Đề Tâm. Thì đây là một cái phương pháp để mà giữ tâm của mình, để ý thức rõ ràng cái tâm của mình đang hành thiện hay là hành ác. Thì chúng ta thường nghe nói đến các vị đạo sư của dòng Kadampa. Trong dòng Kadampa có 3 cái dòng truyền thừa. Thứ nhất là truyền thừa Lâm Rim. Những cái vị thầy trong dòng truyền thừa này tu học về pháp tu Lâm Rim, rồi học được cái gì sẽ mang ra ứng dụng trong cái đời sống của quý vị. Tiếp theo là cái dòng truyền thừa theo Thế Kinh. Thì các vị theo cái dòng này tu học, học hỏi rất nhiều về các kinh luận, ví dụ như luận của các vị đạo sư dòng Nalanda, học hỏi rất là rộng rãi. Dòng thứ ba đó là cái dòng khai thị. Các vị theo cái dòng truyền thừa này không có học nhiều, không có đa văn, chỉ là sư phụ nói cái gì, chỉ cái gì thì theo cái lời khai thị của sư phụ mà hành trì, mà tu tập. Thì nếu theo cái dòng Thế Kinh, các vị ở cái dòng Thế Kinh tu học rất là rộng rãi, rất là đa văn, nên sẽ rất tốt để có thể hộ trì giữ gìn Phật Pháp. Còn nếu theo cái dòng Lâm Rim hay khai thị thì người tu bất cứ là cái pháp tu nào học được cũng đều mang ra áp dụng thực hành, giống như là Ngài Geshe Penguin Kim. Thì trong cái thời điểm mà chúng ta đang mới bắt đầu bước vào Phật Pháp, chưa có đạt được đạo, chưa hiểu sâu về Phật Pháp, nhưng mà chúng ta vẫn có thể bắt đầu lấy cái chánh niệm và tỉnh giác để giữ gìn lấy tâm. Hành trì và phát huy chánh niệm và tỉnh giác như vậy, theo những cái phương pháp ví dụ như của Ngài Geshe Penguin Kim, dùng tỉnh giác để giữ gìn canh chừng cái tâm của mình. Hễ thấy ác nghiệp khởi lên thì phải lập tức ý thức ngay, biết được rằng đó là ác nghiệp, để mà có thể tức thì dẹp bỏ đi. Nếu làm được một cái việc thiện, khởi được một cái tâm thiện, thì phải biết ngay mình đang khởi một cái tâm thiện để có thể giữ gìn và phát huy nó cho rộng rãi hơn. Thì đây là cái phương pháp tu vô cùng quan trọng cho những người mới bắt đầu bước vào Phật Pháp.
Yes.
Thế có toàn xong rồi đấy. Thế nó còn chung cho mấy xe. Mà trong trong mình chế. Trong trong này bỏ dị. Khi ông nghe chế nịp chung. Xe chứ mà nó toàn xong rồi. Khi ông nghe bỏ chế nịp bản. Nịp bản à. Thế nó gì. Bỏ dị sẽ toàn xong rồi sẽ thật rồi.
So, yeah, just as if we have a wound on our body, any part of our body, like on the chest or on the arm, so that we'll be very careful about to protect it from being hurt when we're in crowd or rush. So, similar way that when with people who are sinful, so that some people that were every talks, every word that he or she speaks that give arises that influence us to generate negative thoughts or the, negative emotions. So therefore, when we are among those people, so we have to be carefully try to protect the wound of our mind, which means that try to not to generate the negative emotions, etc.
Ví dụ như khi tay của mình hay là ngực của mình bị một cái vết thương nặng, thì chúng ta nhất định sẽ cẩn thận coi chừng và giữ gìn cái vết thương đó. Thì tương tự như vậy, nếu chúng ta sống trong cảnh luân hồi, bất cứ một lời nói, một ý nghĩ, một hành động nào cũng có thể tạo nghiệp rất là nặng nề, gây hại lớn đến cho bản thân. Vì vậy chúng ta phải luôn giữ gìn cái vết thương trong tâm, có nghĩa là không để phát sinh ác nghiệp. So next verses explain the reason why we must guard or protect our mind. So the verses reads, if I am careful of a wound through fear of being slightly hurt, then why do I not guard the wound of my mind through fearing of being crushed by the mountains of hell? So yeah, so we are very scared of the wound that we have been hurt, so that we're very scared and try to protect this, be careful and try to protect the wound being hurt. So we are being very careful about slightest hurt that our wound get hurt. But so if we are very cautious about to protect small hurt, slightly hurt, then why don't we protect our mind? Or we don't. Why don't we protect a wound of our mind? That if we do not protect it, that will lead us into the suffering of hell realm, such as crushed by the mountains of hell. So therefore, we must be careful to guard or be attentive to guard the wound of our mind. Câu tiếp theo là để giải thích lý do vì sao chúng ta cần phải giữ tâm. Câu 20 nói như sau. Vết thương thân thể đau đớn là bao mà ta vẫn sợ, hết sức giữ gìn. Vậy sao chẳng sợ đớn đau cùng cực địa ngục núi đè để lo giữ gìn vết thương nơi tâm? Thì như thân thể của chúng ta nếu như mà bị thương thì đó cũng chỉ là một cái vết thương thể xác. Đớn đau dù chúng ta có thấy nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không thể làm sao sánh được với cái khổ đau trong cõi ác đạo, trong cõi địa ngục. Thân xác bị núi địa ngục đè nát, so với cái khổ đau thân xác hiện tại nặng nề hơn rất nhiều. Vì vậy nếu đối với cái vết thương thân thể trong hiện tại đau đớn chỉ đến như vậy thôi mà chúng ta đã sợ, đã lo lắng giữ gìn vô cùng, thì đối với cái nỗi khổ đau của cõi địa ngục đương nhiên là chúng ta cần phải sợ nhiều hơn, phải lo lắng và để ý giữ gìn nhiều hơn. Vì lý do đó mà cái vết thương nơi tâm là cái điều chúng ta cần phải lo lắng và giữ gìn.
So next is the benefit of guarding the mind. So the verse states, should I behave in such a way as this, then whether among harmful people or even in the midst of women, the steady effort to control myself will not decline. So it says that initially that one has taken vows, or received vows and commitments. So then we have to be very careful when we associate with people who are very sinful, such as those who are very very short-tempered, and also among the object of attachment, such as men and women, so that we have to try to protect our mind.
Thank you.
So then next verses explain that in order to protect or guard the mind, so that one has to practice mindfulness. So the verses reads, it is better to be without wealth, honor, body and livelihood, and it is better to let other virtues deteriorate rather than ever to let the virtue of the mind decline. So that it is better, even though that we do not have like food and clothing and the honors and the body and also the favorable condition that which sustain or support our life. And also it is better to let like other virtues such as physical and verbal virtue to decline, but we should try to never to decline our virtue of mind, mental virtue such as the Mahayana mind, so that although that we may decline our standard of living and like other virtues such as physical or verbal virtue, but we should try to never decline or degenerate our mental virtue.
Thì tiếp theo là nói về sự lợi ích của sự giữ tâm. Đó là câu số 21, đọc như sau. Nếu cách hành xử luôn được như vậy, thì dù ở giữa ác nhân nữ sắc, giới vẫn kiên định, không bị đọa rơi. Thì ở đây nói rằng khi mà chúng ta nhận giới và phát nguyện rồi, đến lúc chúng ta gần những cái người khiến chúng ta dễ phát sinh sân hận, dễ phát sinh tham luyến, thì nếu như mà chúng ta giữ gìn được tâm, thì cho dù gặp những cái người như vậy, chúng ta sẽ không phạm giới, sẽ không bị đọa rơi. Câu tiếp theo là nói rằng muốn giữ tâm thì cần phải tu chánh niệm. Câu số 22 nói như sau: tài sản, danh dự, thân mạng, sinh kế đều có thể mất, ngay như tất cả mọi thiện đức khác có thể hư mòn, thế nhưng không thể để tâm thoái chuyển. Thế đây câu này có nghĩa rằng là cho dù là thức ăn, tài sản, danh vọng, thân thể hay là tất cả mọi phương tiện sống, và ngay cả những cái thiện nghiệp đến từ thân và khẩu, cho dù có mất đi cũng không sao, nhưng cái điều mà chúng ta không bao giờ nên để mất, đó chính là cái ý nghiệp, chính là cái tâm của mình. Tất cả những thiện đức do tâm tạo nên cần phải được giữ gìn, không để thoái chuyển.
So next is the method to guard the mind is to observe or to guard mindfulness and alertness. So up to here is the brief, this verse is explained that in order to guard our mind, so that we should guard the mindfulness, practice mindfulness and the alertness. So the verse reads, O you who wish to guard your minds, I beseech you with folded hands, always exert yourself to guard mindfulness and alertness.
Tiếp theo là câu số 23, giải thích rằng muốn giữ tâm thì nhất định phải giữ chánh niệm. Câu này nói như sau: Này người mong muốn gìn giữ tâm mình, tôi chấp hai tay thành tâm khẩn nguyện, hãy giữ chánh niệm cùng với tỉnh giác, như thể giữ gìn chân tay thân mạng.
So next verse explains that the faults of declining or degenerating the practice of alertness, and then in order to guard the practice of alertness, so then one needs to guard or practice mindfulness. Then if the practice of alertness is degenerated, so there are five poles, such as the first one is if one lacks mindfulness and alertness, so whatever action that one does, the action that will become very weak, so which has not much effect. And also our wisdom will not become perfect or pure, so if we decline our practice of mindfulness and alertness. And also if we decline, if we lack the practice of mindfulness and alertness, our moral discipline, our ethic will be not pure. And then if we lack the practice of alertness and mindfulness, so that whatever positive action that one has accumulated in the past will be destroyed or disappear. And then also it becomes an obstacle. If we lack practice of mindfulness and alertness, so then there's a fault that it becomes an obstacle to accumulate virtuous action that we have, which we have not accumulated in the past. So then the next verses explain if we lack the practice of mindfulness and the alertness, so whatever actions or activity that we do or perform will be weak, so not powerful. The verses reads, people who are disturbed by sicknesses have no strength to do anything useful. Likewise, those whose minds are disturbed by confusion have no strength to do anything wholesome.
Câu tiếp theo giải thích, nếu như chúng ta thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì sẽ như thế nào? Nếu thiếu chánh niệm và tỉnh giác sẽ phạm 5 lỗi. Thứ nhất, thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì bất cứ việc gì mình làm cũng sẽ rất là yếu đuối, không có năng lực, không thể tạo nhiều tác dụng. Thứ hai, thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì trí tuệ sẽ không phát triển mà sẽ bị suy thoái. Thứ ba, thiếu chánh niệm tỉnh giác thì giới luật không thể giữ được cho thanh tịnh. Thứ tư, nếu thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì thiện nghiệp nào đã làm trong quá khứ sẽ bị phá hủy. Và thứ năm, thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì thiện nghiệp nào trong quá khứ chưa làm thì bây giờ sẽ gặp chướng ngại, không thể nào thực hiện được. Đó là năm cái lỗi. Nếu thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì chúng ta sẽ phạm năm lỗi này. Thì chánh văn đọc như sau. Câu số 24: thân này nếu bị bệnh khổ hành hạ thì chẳng có sức để làm gì cả. Tương tự như vậy, tâm này nếu bị vô minh hành hạ thì không thể nào giữ gìn hành động.
So then it says that just as a person who is disturbed by sicknesses, who are weak, unhealthy, so that even they do farm work, so it will be not very effective, so powerful. So similar way, if one lacks the practice of mindfulness and mindfulness, so that one will be confused about what to be practice and what to be abandoned. So therefore, whatever one's mind will be confused or disturbed by confusion of what to practice and what to be abandoned. So whatever virtuous action that one does becomes very weak. So next is that if one lack practice of alertness, so that one's wisdom will not become pure or perfect. So the verses reads, whatever has been learned, contemplated, and meditated upon by those whose minds lack alertness, just like water in a leaking vase, will not be retained in their memory. So, if one lack the practice of alertness or introspection, so that once whatever that one has learned and contemplated and meditated will not return in memory, so then that one will decline or degenerate as though that one put water in the bath with the hole at the bottom. So it will not return, and that even the wisdom will degenerate, one's wisdom will be degenerated.
Thì người như chúng ta thấy, khi mà chúng ta bị bệnh khổ, lúc mà bị bệnh thì trong thân thể chúng ta yếu đuối, sẽ không đủ sức, cho dù muốn làm việc cũng không có sức để mà làm. Thì tương tự như vậy, tâm thiếu chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không biết được điều gì cần làm, điều gì cần bỏ trong một cái trạng thái vô minh mê muội. cho nên bất cứ làm điều gì thì cũng sẽ vô cùng yếu đuối, không đủ sức để tạo tác dụng. Câu tiếp theo là nói về thiếu chánh niệm tỉnh giác thì không thể giữ giới. Chánh văn câu số 25 nói như sau: tựa như bình rỉ chẳng giữ được nước, tâm thiếu tỉnh giác thì dù có nghe, tư duy, tu tập, trí nhớ cũng chẳng giữ được chút gì. Thì ở đây nói rằng khi mà chúng ta thiếu chánh niệm và tỉnh giác thì cho dù có nghe pháp, có tư duy suy nghĩ hay là có tu hành, tu tập hành trì gì cũng không thể nào ghi nhớ, không thể nào phát triển được trí tuệ. Vậy trí tuệ vì vậy sẽ từ từ suy thoái. Chúng ta ngưng ở đây.
Đọc
lời hồi hướng.
Shall be as the bandwagon,